Con cảm ơn Thầy là có giảng về thiền và định. Con có nghe Thầy giảng về bốn lĩnh vực quán niệm là trong cái thân thọ tâm pháp. Con là Phật tử tại gia, con tu và học theo cuốn Phật tử tại gia của Thầy. Con đang học về 16 quán niệm hơi thở, mà hiện tại trong vài tháng nay không có sự tiến bộ về trong cái hơi thở của chính mình. Khi mà quán, nếu học thì học thuộc, mà khi thực hiện thì cái tâm phóng dật nó không làm được. Xin Thầy chỉ cho con. Con có định đăng ký một cái lớp là Vinasapa, nhưng mà không biết là có nay hay không, nên con hỏi kiến Thầy. Cảm ơn Thầy.
Thực tập thiền tứ niệm xứ, tức là bốn đối tượng quán niệm, để giúp cho chúng ta vừa đạt được thiền chỉ và dùng có thể phát triển được thiền quán. Trong kinh Trung Bộ được trích dẫn lại trong quyển Kinh Phật cho người tại gia đó, và từ bốn đối tượng thân thể, cảm giác, tâm và các ý niệm trong tâm được phát triển phối hợp với hơi thở chánh niệm, tạo thành bài kinh 16 pháp quán niệm hơi thở. Tức là mỗi một cái đối tượng thiền quán như vừa nêu được phối hợp với bốn hơi thở: thân có bốn hơi thở, tâm có bốn hơi thở, cảm xúc có bốn hơi thở, và các ý niệm trong tâm cũng có bốn hơi thở, và trở thành là 16 hơi thở chánh niệm. Về việc thực tập, không phải nhất thiết lúc nào chúng ta cũng đi theo trình tự thân, thọ, tâm và các ý niệm trong tâm. Ví dụ như một người nào đó không hề bị chấp vào thân, xem thân là thượng đế, xem thân là vật hưởng thụ, xem thân là nguồn gốc của tội lỗi, xem thân là tất cả, hoặc là cao ngạo từ ngoại hình đẹp, mặc cảm từ tư từ ngoại hình xấu, không chấp vào thân khi thân bị bệnh tật, bị vô thường chi phối, thì lúc đó đó chúng ta không cần thiết phải quán bốn hơi thở chánh niệm về thân, vì phần này chúng ta đã thực tập thành công rồi. Tương tự, nam hay nữ, và đặc biệt là người nữ, vướng kẹt vào cảm xúc nhiều nên tu tập bốn hơi thở chánh niệm liên hệ đến cảm xúc, để chúng ta có thể chuyển hóa được cái cảm xúc. Thì cảm xúc của người nữ vô thường, dao động rất là nhanh. Khi thích cái gì đó có thể là tập trung đổ dồn vào hết, khi mà chán nản rồi có thể bỏ cuộc. Khi dính vào cái gì đó rồi là dính tháo gỡ không ra. Khi không mà tới rồi đó là buông vứt bỏ, không cần ngó ngàng đến nữa. Vui, mừng, buồn, giận, yêu, ghét, muốn là những cái cung bậc tình tự cảm xúc mà người nữ thường bị vướng kẹt vào. Những người nam nào mà nặng về cảm xúc thì còn tệ hơn người nữ. Thì những người như thế đó phải đặt trọng tâm bốn hơi thở chánh niệm về phương diện cảm xúc. Còn người nào đó cái đầu hoạt động một cách đó là máy móc, cứ phân biệt thị phi, tốt xấu, bạn thù hơn thua, trận tướng này chiến tướng nọ, ý thức hệ này ý thức kia đó, thì nên tu tập bốn hơi thở chánh niệm ở tâm để làm chủ nó. Thì tâm nó tạo ra các cái cặp phạm trù đối lập thiện ác, tích cực tiêu cực, tốt xấu, vân vân. Còn những người nào đó sống quá nặng về ký ức quá khứ, cứ tự ôm lại những nỗi khổ niềm đau đã qua một mình, hoặc là chia sẻ lại, kể lại, truyền đạt lại cho những người xung quanh, hay là mơ tưởng, mộng tưởng về tương lai, những thứ giả định chưa đến, cần phải tu tập bốn hơi thở chánh niệm về pháp, tức là yếu tố cuối cùng. Đồng thời phải nỗ lực là vượt qua năm trói buộc tâm, bao gồm tham ái, sân hận, hoài nghi, thân kiến và giới cấm thủ. Như vậy, để tu tập có kết quả, chúng ta phải xét thấy một cách nghiêm túc rằng ngay thời điểm thực tập đó, chúng ta đang bị vướng kẹt cái gì nhiều thì tập trung phần tu tập về phương diện đó nhiều hơn các phương diện còn lại. Để thực tập minh sát tuệ, tức là Vipassana thành công đó, người thực tập có cần lưu ý như sau: không gian nào công việc đó. Đó là một cái cách để chúng ta giới hạn tâm vào trong các cái đối vật cụ thể để chúng ta đạt được cái chánh niệm. Ví dụ như đang có mặt ở tại giảng đường Chùa Giác Ngộ, công việc mà chúng ta phải làm đó là nghe pháp, thảo luận pháp, nghiền ngẫm pháp để hướng đến sự thực tập. Ngày mai đó khi đến là công ty làm việc thì toàn bộ chuyện nghe pháp ngày hôm nay phải gác qua một bên, công việc gia đình phải gác qua một bên, lúc đó chỉ là cái công việc thuộc về phận sự mà công ty chúng ta đặt trên đôi vai chúng ta với tất cả trách nhiệm và cam kết cao nhất. Về đến nhà, việc chợ búa, việc xã hội, việc công ty, việc đi chùa gác qua một bên hết, chỉ nhớ và trải nghiệm cái trách nhiệm gia vụ đó trong chánh niệm. Tức là không gian nào thì phải liên hệ đến công việc đó, đừng đèo vòng theo, thì đèo vòng nó làm cho tâm mình mệt mỏi. Để ôm một cái công việc mà trong khoảng không gian và thời gian nó không hề có cái liên hệ đến, cho đến chúng ta phải tập thói quen thời gian nào công việc đó, đặt ra cho mình một cái thời gian biểu trong ngày: sáng sớm, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối và trước khi đi ngủ. Cần làm cái gì, cái nào trước, cái nào sau, ưu tiên 1, ưu tiên 2, ưu tiên cuối cùng. Lúc đó theo cái lập trình này đó, chúng ta từng bước giải quyết các vấn đề. Việc nào chưa đến đừng quá lo lắng, việc nào đã xong á đừng có khơi mở lại nữa, khép nó lại với quá khứ. Thì lúc đó những sự đèo bồng về phương diện cảm xúc, nuối tiếc, chấp trước, vướng kẹt vào những chuyện đã qua hay chưa tới đó, không còn cơ hội để tiếp tục bị vướng dính nữa. Chúng sẽ được rơi rụng giống như là một luồng gió đi ngang qua cây bông xoài hay là cây trứng cá. Bông xoài và trứng cá rụng lịch địch. Chúng ta phải tập thói quen rũ bỏ mọi chấp trước về cảm xúc và thái độ đối với chuyện đã qua và chưa tới. Và bằng cách này đó, chúng ta dễ dàng tập trung để đạt được cái trình độ nhất tâm. Như vậy là khi thực tập thiền minh sát tuệ đối với thân thể, cảm xúc, tâm và các điều trung tâm đó, chúng ta dễ dàng đạt được cái thiền chỉ, tức là sự dừng lặng liền rất là nhanh chóng. Còn người nào mơ mộng nhiều, suy tưởng nhiều, lo lắng nhiều, căng thẳng nhiều, lo ra nhiều, dao động nhiều đó, thì rất khó có thể thực tập được thiền định. Thì lúc đó nên tập trung vào thiền chỉ, tức là cột tâm vào một đối tượng nhất định nào đó để buông cái thói quen là vướng dính, chấp vướng vào những thứ khác. Rồi nếu thực tập đó mà bạn không thấy có kết quả đó, thì chúng ta tập trung vào thường quán, thiền quán, dùng phương pháp quán để mà mở trí tuệ. Những người mà bình thường á, sự đi đứng nằm ngồi nói đến của họ nó chậm chạp rồi. Chẳng hạn như những người Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal mà còn thực tập thiền chỉ, tức là sống chậm nữa là thôi tiêu luôn. Bởi vì bản chất của họ là đã đang sống chậm rồi. Cái nền văn hóa của họ là như thế rồi. Thì lúc đó họ phải thực tập thiền quán để con người của họ năng động hơn, minh mẫn hơn, sáng suốt hơn và hữu dụng hơn. Nói cái khác là phải biết mình đang thiếu cái gì thì chọn tu tập bổ sung cái thiếu đó. Con người chúng ta trở nên thăng bằng, đầy đủ, trọn vẹn và như ý. Cho nên tập thành thói quen, giờ nào có việc đó, không gian nào có việc đó, việc qua rồi khép lại, không nhầy nhừa về ký ức. Và buông xả một cách nhẹ nhàng, thì khi thực tập thiền chỉ là đạt được sự an định liền, khi thực tập thiền quán là đạt được trí tuệ liền. Đó là cốt lõi của sự thực tập. Xin đi câu hỏi khác.